This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Và chúng ta cùng rủ nhau đi bầu, chị Thu Nga ơi.
Vâng, rủ nhau đi bầu, đúng như vậy. Cứ tới mùa đi bầu là nghe cái bài rủ nhau đi bầu là thấy là rộn ràng rồi, nhưng mà nói rằng ồ tôi đã hết bầu rồi sao rủ nhau, rủ tôi có bầu được thì đâu có bầu được. Nhưng mà thưa quý vị, rồi như vậy thôi, nhưng mà cái tiếng mà rủ nhau đi bầu đó rộn ràng ghê lắm, cho nên hôm nay chúng ta chắc chắn lại nói chuyện đi bầu nữa, phải không chị Thủy và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Thật ra nói về cái vấn đề đi bầu đó thì bà con Việt Nam mình đã bàn tán xôn xao từ hồi đầu năm rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Nhưng mà càng đến gần tháng 11 đó thì cái làn sóng mà nhắc đến vấn đề bầu cử, tại vì mở cái đài nào ra, mở cái tờ báo nào ra cũng thấy nói về bầu cử, thành ra là bà con cũng nhốn nháo lắm. Mà thường đó, trong những cái buổi nói chuyện hoặc là trong những cái buổi tụ tập đó thì nói qua nói lại thế nào cũng nhắc đến năm nay bầu cho ai hả cô Thủy?
Đúng như vậy, nhất là trong ngày hôm nay mọi người lại càng nôn nao hơn nữa, tại vì tối nay sẽ có là cái buổi mà tranh cử giữa biện luận đó, tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống, bà Kamala Harris và tổng thống cựu tổng thống Donald Trump. Ai cũng hồi hộp chờ xem như thế nào, chị Thu Nga, bởi vì ai cũng hồi hộp, những người bên ông Trump thì hồi hộp xem là cầu mong cho ông này đừng có đi nhìn vào những cái chuyện cá nhân của bà Harris, hay đừng có lỡ lời nói quá đáng điều này điều kia, mà chỉ nói về cái chính sách của mình thôi. Còn phe mà bên bà Kamala Harris thì cũng hồi hộp là không biết bà này có đưa ra được những cái chính sách gì không, hay là chỉ nói quanh co vòng vo theo kiểu người ta gọi là word salad á, tức là cái lời nói mà giống như là cái trộn vào trong cái salad á, trộn một hồi cái đi đâu mất tiêu, không có biết là đang nói cái gì nữa hả chị Thu Nga?
No, bà nếu mà bà nói không có được thì bà chỉ bà cười trừ thôi. Nói thật với chị là cái nụ cười của bà bây giờ đã có nhiều cái bài viết rồi, nó ngộ nghĩnh lắm cơ. Nhưng mà thường thường đó quý vị thấy mà cái người nào mà nói xong cứ cười đó thì người ta nói là bị cái nerve, cái dây thần kinh nó bị chạm, cho nên nó là với những người mà bị nervous thì người ta hay cười, người ta khỏa lấp cái sự mà cái nervous của họ, cái thành ra cái nerve của họ có một cái dây thần kinh nào bị chạm đó, không biết phải nói như vậy có đụng chạm tới không. Tại vì nếu mà Khôi Nguyên mà thích cái nụ cười của bả nha, ông Putin thì nó cô Thu Nga này nó kỳ quá, bả cười là bả tươi cười, bả chào đón mọi người một cách friendly, sao cô nói bả bị cái nerve, phải không Khôi Nguyên?
Nhưng mà nhiều người nói đó là chưa nói mà đã cười đó là vô duyên. Nhưng mà cái nụ cười của bà này bây giờ cũng trở thành một cái điểm nóng, nhiều người cũng nhắc đến, mà thậm chí chính cái nhóm vận động tranh cử của bà cũng nói rằng bà bớt cười lại đi, tại vì cười nhiều quá nó sẽ gây phân tâm, mà chính nó sẽ làm cho mình cũng không có tập trung được những cái điểm chính của mình. Nhưng mà theo cái giờ miền Đông đó thì đúng 9 giờ tối ngày hôm nay thứ ba là cái cuộc tranh luận mà người ta nói rằng là cái nhóm của ông Trump đó thì nói rằng là sẽ tấn công vào nhiều cái mục tiêu, tại vì bà Kamala Harris đó thì chắc chắn phải dính với chính quyền của ông tổng thống Biden, mà trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đó thấy rằng là nhiều vấn đề lắm, thành ra đây đều là những cái điểm yếu mà phía ông Trump sẽ tấn công. Còn bà Kamala Harris thì nói rằng là bả với tư cách đã từng là bộ trưởng, là công tố viên, bả sẽ là giống như rằng là một giới chấp pháp và có đầy đủ những cái chiêu trò, những cái cách để tấn công vào một kẻ mà bả gọi là tội phạm như Donald Trump đó cô Thủy.
Bà cứ nhấn đi nhấn lại về cái điều đó, nhưng mà càng nói về cái điều đó thì càng thấy rằng cái đó là một cái ngành chuyên môn. Cái vấn đề mà biện lý công tố đó, công tố mà tấn công những kẻ tội phạm là một cái nghề chuyên môn, không có thể nào thay thế, không có thể nào mà dùng cái đó để biện minh cho cái vị trí lãnh đạo một cường quốc hàng đầu thế giới như tại Hoa Kỳ. Cho nên bà càng chú ý nói đến cái điều đó thì người ta lại càng thấy rằng như vậy là không có cái điều, cái khả năng đó nó không có áp dụng vào trong cái vai trò tổng thống được. Ngược lại ông Trump á, nếu mà cũng, mà ông Trump cũng giống như tụi mình nãy giờ đó, mà cứ nói đến cái cười của bà Harris đó thì ông cũng sẽ mất điểm ngay lập tức. Bởi vì á, khi mà nói đến cái ứng cử viên tổng thống, người ta không chú ý nhiều đến cái tính cách cá nhân, cái cá tính riêng biệt của từng người, thí dụ xấu đẹp hay là có cái thói quen hay cười to, hay là ông Trump thì hay biểu môi hay là hay chỉ trích. Người ta không chú ý đến những cái đó nhiều, người ta chỉ đang nhìn xem chọn lựa cái người sẽ đứng đầu cái quốc gia hàng đầu trên thế giới. Cái điều này nó quan trọng vô cùng. Tại vì không phải chỉ quyết định vận mệnh của nước Mỹ mà còn quyết định vận mệnh của cả thế giới nữa. Khi mà vị lãnh thổ quốc gia mà làm một cái điều sai sót hay là yếu thế trước các cường quốc khác trên thế giới, thì sẽ rất là khó mà có thể gìn giữ được cái nền bảo vệ hòa bình thế giới mà nước Mỹ đã làm trong bao nhiêu thế kỷ qua. Chị Thu Nga với Khương Nguyên cứ tưởng tượng xem. Bây giờ chúng ta tưởng tượng hình dung đặt một trong hai cái vị này. Ở đây chúng tôi không nói không có thuộc phe nào. Một lát nữa mời quý thính giả gọi lên thì quý thính giả tha hồ bênh bà Kamala Harris hay là bênh ông Trump. Nhưng mà không, cho nên chúng tôi không có đứng về phe nào cả. Nhưng mà mình chỉ đang thử hình dung, mình tưởng tượng đi. Bây giờ mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng là có một cái cuộc mà đang tranh tài thế giới, phải gặp gỡ những cỡ như Vladimir Putin, gặp gỡ cỡ như Tập Cận Bình, gặp gỡ cỡ như Kim Jong-un chẳng hạn đó, thì là ai là cái người có đủ sức mạnh để mà đối phó với cái người đó. Cho nên dù là ngay cả những người có cảm tình, nhất là giới phụ nữ đó, mà có cảm tình với bà Kamala Harris và muốn tạo cái cơ hội cho người phụ nữ có thể trở thành vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu hàng đầu thế giới, thì cũng khó hình dung được bà sẽ hành xử như thế nào. Tại vì trong suốt gần 4 năm qua trong cái chính quyền của ông Biden đó, bà đã chưa có làm một cái điều gì rõ ràng để cho chúng ta hiểu rõ về con người của bà, về cách xử thế của bà, nhất là cái sức mạnh chính trị của bà như thế nào. Thành ra đó là một cái điều mà người ta sẽ chú ý nhiều vào tối ngày hôm nay. Nhưng mà ngược lại đó thì ông Trump cũng cần phải, người ta gọi là sao chị Thương Nga nhỉ, sugar coat, tức là phải cho cái viên thuốc đắng bọc đường một chút, chứ đừng có mà nhào thuốc đắng nhét vào người khác thì là cử tri cũng khó lòng mà có thể nghe theo. Thành ra đó là cái điều mà cả hai phe đang mong chờ, làm sao mà cho hai cái người ứng cử viên tổng thống này đó đều nói ra được, chú tâm vào cái chính sách của mình thôi, mình sẽ đối phó như thế nào đối với thế giới, mình đối phó như thế nào đối với nội địa chẳng hạn, ví dụ như chính sách mở rộng biên giới chẳng hạn, thì và cho chi trả những cái chi phí của người nhập cư thì sẽ lấy tiền đâu làm cái đó. Vấn đề kinh tế nước Mỹ làm sao mà có thể tăng trưởng lên được để cho vật giá nó bớt quá đắt đỏ khó khăn cho mọi người, trước khi nói những cái chuyện mà sẽ nào là tăng tiền trừ thuế của trẻ con từ 2.000 lên 6.000 hay là cho 25.000 đồng cho những người mua nhà đầu tiên, lấy tiền đâu ra? Trước hết bây giờ đang lạm phát và cả nước cũng đang gặp những cái khó khăn, nhất là giới trung lưu đó đang gặp rất nhiều cái khó khăn. Thành ra cứ nói đến những cái chuyện to lớn mà nó không có thực tế là một cái điều rất là khó khăn trong vấn đề nội địa. Còn vấn đề đối ngoại đấy thì lại là cả một cái vấn đề khác nữa, mà đó là vấn đề mà có lẽ ông Trump nên để ý tới, cũng như bà Kamala Harris cần nói rõ hơn cái chính sách bà làm sao để có thể kiếm được tiền để mà chi trả cho những cái điều mà đã hứa hẹn với dân chúng đó hả chị Thu Nga?
Vâng, thành ra người ta nói là hãy nhìn những cái gì mà bà Kamala Harris nói, đừng nghe những gì bà nói mà hãy nhìn những gì bà làm. Trong gần 4 năm qua thì bà làm được gì? Nhưng mà người ta cũng có cái câu này nè chị Thủy với Khôi Nguyên, yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Họ ghét ông Trump rồi thì ông Trump chưa có mở miệng ra thì họ đã nói rồi. Trong khi những người mà ủng hộ ông Trump, bởi vì ông Trump là either you hate him hoặc là or you love him. Thành ra cái bà Kamala Harris cũng vậy. Có những người mà họ chỉ là ủng hộ, nghĩa là ủng hộ cho đảng Dân Chủ thì họ nghĩ rằng đảng Dân Chủ là giúp cho dân, còn đảng Cộng Hòa là giàu lo ở phía bên ngoài. Thì thật tình nó không có đúng. Ông Trump cũng chưa bao giờ, ông nói là ông cắt cái an sinh xã hội hay là ông cấm hoàn toàn về nhập cư. Ông cũng không có cấm hoàn toàn cái việc phá thai. Cho nên là khi mà người ta tố nhau đó thì cái gì người ta cũng tố nhau được hết. Thành ra đúng như vậy, nếu mà bà nói rằng cho 25.000 mỗi người mua nhà đầu tiên, rồi mở cửa biên giới rộng ra để mà giúp cho di dân, hoặc là phá thai, dầu mà sắp sanh cũng phá được, hay là tiền giúp cho các trẻ em mà chuyển giống vân vân và vân vân, thì quý vị phải suy nghĩ là cái tiền đó ở đâu mà ra. Bà đâu có đúc tiền được đâu. Mà nói đến bà Kamala Harris thì người ta nhớ đến ông Biden, nhớ ông Biden thì nhớ tới ông Obama. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, thì chúng ta phải coi là những người đó nói nhưng mà có reality hay không, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thật ra đó thì nói thật ra đó thì chính trị gia nào cũng hứa rất là nhiều, nhưng mà nói thực hiện được bao nhiêu đó thì còn phải chờ thời gian để mà trả lời. Nhưng mà người dân thật sự bây giờ, người dân đó họ quan tâm nhiều hơn đến những cái vấn đề xa xôi, mà họ không phải là vấn đề xa xôi đâu, gần lắm. Thí dụ như họ quan tâm đến cuộc khủng hoảng biên giới, quan tâm đến nền kinh tế và quan tâm đến tình trạng lạm phát. Đây là đều là những cái mà người dân họ hiện tại đang quan tâm. Nhưng mà những cái này đó thì nó đều gắn liền với bà Harris cả, nên đây sẽ là cái cơ hội để ông Trump ổng tấn công. Nhưng mà bà Harris đó, thì bà cũng có những cái lợi thế của bà. Thí dụ như rằng là bà hứa cho cái vấn đề cho tiền, cho, thành ra nhiều người ủng hộ. Rồi chưa kể nữa, hứa là sẽ ủng hộ cái quyền phá thai, thành ra nhiều người càng ủng hộ nữa. Nhưng mà tối ngày hôm nay đó, phải chờ xem thử xem cái cách mà bà trả lời, cái cách đối đáp. Tại vì ông Trump thì chúng ta quen quá rồi, chúng ta cũng đã biết cái tật của ổng đó là bổ bả, nói cái gì nói quá trời là nói, mà thậm chí nói giành lời của người ta thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà chờ xem thử xem là bà Harris bà sẽ đối phó như thế nào với những cái đòn tấn công dồn dập đó, khi mà bà dành nguyên cuối tuần qua để thực tập, mướn nguyên một cái khách sạn để mà thực tập, trong đó có người giả lập làm ông Trump luôn, tấn công bả liên tục, tập từ cuối tuần rồi cô Thủy.
À vâng, đúng như thế. Nhưng mà hồi nãy Khôi Nguyên có nhắc đến một trong những cái điều mà bà Harris bà cứ nhấn mạnh rất nhiều về cái vụ mà ủng hộ phá thai, mở rộng cái chuyện phá thai ra cho tất cả mọi người, làm chúng tôi nhớ đến những cái quảng cáo mà người thính giả ở tiểu bang Texas cũng như thành phố Houston á, trong những ngày qua luôn luôn thấy một người phụ nữ lên nói rằng chúng ta phải tranh đấu cho cái quyền sống chết của mình, bởi vì tôi ở tiểu bang Texas mà tôi phải đi qua các tiểu bang khác để tôi phá thai. Làm sao có thể gọi là cái quyền sống chết trong cái chuyện phá thai? Nếu mà nói đến phá thai thì phải nói là cái quyền chết, để mà diệt chết tất cả những cái thai nhi. Chứ còn đâu có phải không ai đặt cái vấn đề khi mà có sự chọn lựa giữa mạng sống của người mẹ và đứa trẻ. Thì cái đó tùy theo cái lương tâm và tùy theo sự chọn lựa của mỗi người. Ngay cả luật pháp cũng không có bao giờ mà quyết định thay cho người phụ nữ cái chuyện đó, hay là thay cho gia đình của cái người phụ nữ đó trong cái phút thập tử nhất sinh mà nói đến chuyện sống chết. Nhưng mà khi một người phụ nữ đang mạnh khỏe vì có mang và muốn phá thai mà lại cái chuyện phá thai là cái quyết định sống chết của mình, thì cái điều đó làm cho chúng ta hơi giận người đó. Nhất là đối với người, mình là người phụ nữ, mình có con cái, mình thương yêu con cái, mình nhìn những đứa trẻ, nhìn đàn con đàn cháu mình, tưởng tượng nếu mình cũng theo những cái cách mà phá thai một cách tự do như vậy, thì liệu mình có đang nhìn thấy những cái đứa con, những đứa cháu yêu quý này của mình hay không? Nên cái điều đó là một cái điều rất là đáng sợ của cái thế hệ, của cái thời đại ngày nay, chị Thu Nga. Khi mà người ta nói những cái chuyện phá thai một cách công khai và coi cái đó như cái quyền lợi, như cái niềm hãnh diện, như cái quyết định sống chết của mình, thì điều đó là một cái điều rất là đáng sợ cho không phải chỉ luân lý đạo đức mà gây cả cho những thế hệ tương lai nữa. Tưởng tượng một đứa trẻ, nếu mà trong một cái phút, chắc chắn những bà mẹ nào mà có nhiều con cũng có những cái lúc mà bắt đầu có mang thai,
thì cũng sẽ đau khổ, trăn trở bởi vì đang gặp khó khăn về kinh tế tài chính, đang gặp khủng hoảng gia đình, hay là những bà mẹ đơn thân sẽ bao nhiêu cái khó khăn hiểm nguy trước mặt. Ngay cả những cái cô gái còn ở trong gia đình mà mang thai sẽ sợ cha mẹ từ bỏ, biết bao nhiêu cái điều sợ hãi xảy ra. Và nếu mà với những cái sự sợ hãi đó mà chúng ta đi tới cái quyết định ngay bằng cái chuyện phát thai, thì bây giờ đâu có nhìn thấy được những cái đứa con, những cái đứa cháu như ngày nay mà chúng ta đang có. Thành ra đó là những cái rất là căn bản, cái nhân bản của con người mà chúng tôi thấy không có luật pháp nào mà có thể cho phép cái quyền đó. Cho nên dĩ nhiên đối với những người ủng hộ phá thai thì sẽ thấy cái điều này gọi là quá khích. Cái đó từ ngàn xưa là như vậy. Cái đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhật những người phụ nữ đó có cái quyền quyết định trên cái thân thể của họ, nhưng mà không có quyền bắt buộc chính quyền phải hỗ trợ cho cái điều đó. Không có bắt buộc đem tất cả tiền thuế của người dân để mà hỗ trợ cho những cái hành động mà rất nhiều người coi là bất nhân đó, phải chị Thu Nga?
À, vâng, đúng như vậy. Thì cái quyền mà phá thai mà của bà Harris này đưa ra đó, tức là phá thai mà cái đứa bé đó tới lúc gần sanh cũng có thể phá được. Thành ra có những cái clip video mà chắc chắn là có nhiều người không có muốn coi, thì dĩ nhiên chúng tôi cũng không muốn coi cái cách mà nó phá thai khi mà các em, một em bé đã tượng hình rồi, gần sanh ra đời rồi. Quý vị có thử tưởng tượng đi, mình coi như là mình giết chết một đứa bé như vậy mà nói rằng đó là cái thân thể của tôi ưng làm gì thì tôi làm, đó là pro-choice, trong khi bên của ông Trump đó là pro-life. Cứ thử tưởng tượng nếu mà cha mẹ mình không có muốn mình sống ở trên cái cõi đời này, họ cũng giết mình, thì bây giờ làm sao có bà Harris hay là có ông Biden hoặc là có ông Trump chẳng hạn. Thành ra cho nên á là quý vị phải cẩn thận khi mà bầu cái lá phiếu của mình, cũng như là tước cái quyền mà phụ huynh, cái quyền mà làm cha mẹ. Những em mà muốn đổi giống, các em muốn làm cái gì thì nhà trường, họ khuyến khích là nhà trường sẽ không báo cho cha mẹ biết, nghĩa là để cho các em đó tự quyền, các em muốn trở thành con gái, các em muốn trở thành con trai, hoặc là đổi giống vân vân. Rồi cái quyền mà gọi là, rồi giúp cho tội phạm nữa. Thì bà Harris, quý vị cũng nhớ rằng cái khi mà Black Lives Matter, khi mà nổi lên sau cái vụ mà George Floyd đó, thì nhiều tên tội phạm đã là đốt nhà, đốt cửa, đốt ti cảnh sát, cướp bóc. Nhưng mà bà đã gây quỹ, bà bảo lãnh ra, và lúc đó cái ông Walz là cũng tiếp sức cho bà, nghĩa là gửi những vệ binh quốc gia tới rất là chậm. Và ông này cũng muốn biến cái tiểu bang mà ông làm thống đốc đó để trở thành một cái tiểu bang gọi là tiểu bang trú ẩn cho những người gọi là di cư bất hợp pháp. Thành ra chúng ta thấy rằng với cái lá phiếu của chúng ta, ở đây chúng ta có quyền chọn lựa, chứ không phải chúng ta đang ở cái xứ mà cộng sản như ở Việt Nam chẳng hạn, quý vị không có quyền gì hết. Ở đây thì quý vị dùng cái lá phiếu của mình để mà quyết định. Có thể là quý vị nói rằng một cái lá phiếu ăn nhầm gì, nhưng mà có một đồng mới trở thành 100 đồng, có nhiều trăm đồng mới trở thành 1.000 đồng, vân vân và vân vân. Một lá phiếu là một viên gạch, vì vậy cho nên hãy chọn lựa một cách đúng đắn. Cứ nhìn đi, cái bây giờ đó mình đi ăn ở ngoài tiệm mình cũng không có muốn ăn nữa, là tại vì cái giá cả nó lên quá trời quá đất, thành ông không muốn ăn. Rồi đi đổ xăng cũng vậy nữa, quý vị cứ thử tưởng tượng đi, rồi quý vị có muốn là cái giá xăng xuống hay là cái mức lạm phát này nó đỡ đi, thì với cái chính sách của cả bà Kamala Harris cứ tiêu tiền thì cái lạm phát có phải nó tăng nhiều hơn hay không, Khôi Nguyên?
Ta bàn nãy giờ đó thì có lẽ người dân Mỹ họ thấy, và chính những người ủng hộ cho đảng Dân Chủ họ cũng thấy. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là họ ghét ông Trump, nói thẳng ra là như vậy, họ không thích. Tại vì thứ nhất họ nói rằng là bán bổ phụ nữ rồi này nọ kia, họ không thích. Thành ra họ quyết tâm ủng hộ cho bà Harris. Nhưng mà cái đó lại là một cái con dao hai lưỡi. Tại vì ông Biden đã 4 năm mà bây giờ vẫn tiếp tục nữa đó, thì liệu chăng có cải thiện được gì không? Khi mà 4 năm qua cũng chính bà Harris cũng là vai trò thứ hai, đã làm được những gì, đã cải thiện được cái gì? Và khi mà chúng ta thấy những cái vấn nạn đó, khi mà bà Harris bà hứa đó, thì tại sao trong 4 năm qua không làm, mà bây giờ khi ra tranh cử lại hứa? Thì cái này là cái question mỗi người tự đặt ra, và khi đi bỏ phiếu trả lời những câu hỏi đó để quyết định xem mình bỏ phiếu cho ai đó, cô Thủy.
Vâng, rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu tự do. bâng khuâng không biết bầu cho người nào. À, mời quý thính giả gọi vào để cho biết quý vị bầu sẽ bầu cho người nào. Hay là quý vị chờ sau khi cái buổi tranh luận tổng thống tối nay rồi mới quyết định. À, chị Thu Nga với Phương Nguyên thấy hồi xưa đấy chúng ta cũng có theo dõi các cuộc tranh cử tổng thống. Nhưng mà thường thường cái quyết định mình không có dựa nhiều trên cái kết quả của cái cuộc tranh luận đó. Tuy nhiên trong cái kỳ tranh luận vừa rồi giữa ông Trump và ông Biden thì nó đã đưa tới một cái hậu quả cho ông Biden là bị loại ngay lập tức ra ngoài vòng chiến. Cho nên người ta rất là hồi hộp chờ đợi cái buổi tranh luận tối nay xem liệu có đưa tới làm cho những cái cử tri còn đang bâng khuâng không biết bầu cho người nào sẽ phải chọn đứng về phía nào. Tuy nhiên trong cái chương trình tình yêu và gia đình trong cái khuôn khổ này chúng tôi muốn tìm hiểu ý kiến của quý thính giả. Thành ra mời quý thính giả gọi lên chúng ta thử làm một cái cuộc mà bầu cử bỏ túi thử đó. Tại vì bây giờ trong ngày hôm nay chắc chắn cả hai ứng cử viên cũng đang thử, người ta gọi là mocking debate đó. Tức là có những người giả làm đối phương để mà tranh luận, và rồi có những cử tri đặt ra những câu hỏi đủ mọi thứ để mà cho cái người chuẩn bị, cho cái người ứng cử viên đó sẵn sàng cái tinh thần mà đối phó với lại đối phương của mình.
Dạ,
thì
vâng.
Bây giờ chúng tôi cũng muốn mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Nhưng mà xin quý thính giả một điều này, cứ việc nói lên ý kiến của quý vị, nhưng mà xin đừng đả kích ý kiến của người khác. Chúng ta đang sống trong một xứ tự do dân chủ, và chúng ta không muốn áp đặt cái điều đó trên mọi người. Chúng ta không muốn chính phủ áp đặt trên mình, giống như chính phủ Việt Nam Cộng sản đã áp đặt trên người dân. Ngược lại như vậy cũng thế, chúng tôi cũng không có nghĩ rằng mình nên áp đặt, mà mình cứ tự do nói lên cái ý kiến riêng của mình mà thôi. Vâng, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, chúng tôi mời một vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
À, chào cô Nguyên, với lại chào quý đài, chào Thu Nga, chào chị Thu Thủy.
Vâng, xin được biết quý danh của ông ạ.
Dạ, mình tên là Cường. Ok. Thì mình chỉ có cái ý kiến là những quý vị đi bầu làm ơn nhìn cho kỹ và nghĩ lại, nhìn gia đình ông Trump, ok, một cái người người ta sống làm sao, gia đình họ, con cái họ sống làm sao, rồi những cái 4 năm họ làm sao, dầu hỏa rồi này nọ cái everything, business rồi là kinh tế, rồi về đảng Dân Chủ là giúp người nghèo, là nó đảng đó là lấy tiền của dân, những người đóng thuế, rồi cái tiền thuế họ giúp cho người nghèo, những người nghèo không biết. Tôi xin lỗi một số người, hồi xưa tôi biết năm 81, không chịu đi làm, đẻ cho nhiều, ở nhà, rồi cứ làm biếng, làm cứ mấy tiếng, rồi nhậu, rồi tiền phút đem đổi đi, lấy cái tiền mặt, 100 đồng đổi thành 70 đồng, lấy cái tiền để đi chơi gái. Một số người đó tôi rất biết rất là nhiều. Nên và những người mới qua sau này cứ nghĩ đảng Dân Chủ họ hét người nghèo, không phải họ hét, là họ lấy tiền thuế của mình. Rồi đến khi mà con cháu mình nó lớn lên ma mốt là quý hết tiền, nó làm đóng thuế chết luôn, nhà cửa mình cũng trả thuế, cái gì cũng trả thuế. Đó, nên mà mấy người làm ơn bỏ bầu, theo tôi mình nghĩ bầu trong chung. Còn cái bà Cà Ri á, cái người vô duyên nhất, chưa nói đã há miệng cười đến người vô duyên.
Vâng thưa ông, nhưng mà thế, thôi chúng ta không chú ý đến các cái chi tiết cá nhân như vậy ạ.
Okay.
Tại vì trời xanh ra bả lỡ có cái tật đó thì
rồi,
làm sao được.
Dạ. Rồi ok, mà những người làm ơn bỏ cho ông Trung, tại cái đợt vừa rồi ông hụt làm mình rất là buồn. Mình cứ đi nhà thờ cầu nguyện cho ông, cứ hàng ngày cầu nguyện cho ông để ông đậu một nhiệm kỳ nữa. Nên là vậy, ông còn trượt nên mình rất là buồn. Tại nó nhiều khi mình buồn mình muốn khóc. Con người người ta tạo đức như vậy mà tại sao mình không hốt người ta, mà mình bỏ những người mà không có đạo đức. Mình phá thai một hài nhi như vậy, mình cứ vậy mình đi giết nó đi. Tôi hỏi coi, mình giết người ta, mình có muốn sống, mình sống mình hưởng, mình không để cho mấy hài nhi nó sống là sao? Trời ơi, sao là con người, mà con người với con người đi giết nhau là sao? Ok, vậy thôi, mình có mấy ý kiến vậy thôi.
Vâng,
cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn ông Trường. Vâng, xin cảm ơn ông Trường. Vâng,
dạ,
mời quý vị tiếp tục gọi vào số 73 0964668002.
Dạ vâng.
Chị Phương Nga thấy đó, chúng ta
có một vị thính giả tiếp theo ạ, xin mời ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời ạ.
Dạ, alo, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, mời cô ạ.
Xin được biết ký danh bà.
Dạ, tôi xin nói như thế này nè. Những người mà thông minh, những người trí thức, những người có trí khôn á, thì phải bỏ phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump, tức như là Đảng Cộng Hòa. Còn những người mà không bầu ông Tổng thống Trump mà ghét Tổng thống Trump á, là những người đó không trí thức, không có thông minh, không biết gì, chỉ biết cái quyền lợi riêng tư của mình để lợi cho mình thôi.
Vâng,
đó là những người
thưa bà. Vâng, thưa bà cứ nói ý kiến bà, nhưng mà xin bà đừng có chỉ trích, nhất là đừng có mà phê phán những cái người mà không bầu Trump là những người không thông minh hay ngu ngốc. Họ cũng có cái quyền tự do của họ đó thưa bà, thành ra tôi cứ nói cái phần mình thôi bà nhá.
Phần phòng tôi thì tôi chọn bên Đảng Cộng Hòa là Tổng thống Donald Trump, tôi bỏ Tổng thống Donald Trump. Bởi vì Tổng thống Donald Trump mới làm cho đất nước Mỹ vĩ đại thì người dân cũng giàu có luôn, thôi vậy thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà nhiều. Vâng, chúng ta rất là dễ mắc vào cái chuyện mà cá nhân, ngay cả ông Trump là ứng cử viên tổng thống mà cũng vẫn mắc vào những cái thật cá nhân như vậy. Thì ai cũng có những cái thật đó, nhưng mà mình biết nhìn vào cái chuyện lớn, cái chuyện chung xa hơn những cái ưa thích cá nhân đó, để chúng tôi không có đả phá bất cứ là đảng hay là ứng cử viên nào, nhưng mà chỉ muốn đưa ra những cái nhận định về những cái sự kiện mà cử tri đang cần tìm biết. Thành ra quý giả cũng chú ý vào cái điều đó. Rất là cảm ơn hai bạn vừa qua. Xin mời quý giả tiếp tục gọi lên thì chị Phương Nga.
Vâng. Dạ vâng, chúng tôi mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Chào quý vị xin đài. Tôi
dạ,
Trần
vâng.
Đó.
Dạ vâng, xin chào ông Trần phải không ạ?
Vâng, tôi là Trần. Tôi xin có ý kiến góp ý kiến như thế này ạ. Tôi đó thì tôi ở Mỹ cũng đến năm nay ở Houston thôi, chứ nói ở Mỹ thì đúng rồi, chứ nhưng mà tôi ở Houston cũng đến năm nay đã gần 50 năm rồi. Mà đến cái ngày mà tôi được đi bầu cử đầu tiên đó là tôi bỏ trong Oregon. Và đến bây giờ thì là tôi cứ Đảng Cộng Hòa cho đến cái lúc mà ông Donald Trump mà ông ấy đúng cái nhiệm kỳ đầu đó. Thì đến nhiệm kỳ thứ hai thì ông ấy bị trouble về cái vấn đề Đảng Dân Chủ. Nên cử ra ông không đắc cử. Nhưng mà tôi thì tôi có ý kiến như thế này đó. Ông Trump đó thì tôi cũng rất ủng hộ ông ấy từ trước đến giờ, từ đầu cho đến cuối. Thế nhưng mà ông ấy có nhiều cái lỗi lầm mà cho đến cái lần bầu cử lần này đó. Thì tôi nói quý vị rằng là tôi đang phân vân, tôi không hiểu rằng là tôi bỏ cho ai được. Bà Kamala thì nói thực rằng bà không có một cái thành tích gì hết á. Từ trước đến giờ không làm một cái việc gì, chỉ đưa mấy cái chuyện đàn bà sanh đẻ con nít này kia ra để mà công phiếu, để mà kể những công trạng. Thì tôi thấy những cái chuyện đó đâu có phải là một chuyện đại sự của quốc gia. Mà nếu mà bà ấy mà đắc cử thì tôi nghĩ rằng là đó là một cái tai hại cho cái nước Mỹ này. Là bởi vì một người có một đời ăn chip, mà một người như vậy thì tôi cầm đầu cả một cái đảng cường quốc ở trên thế giới, biết bao nhiêu chuyện lo toan ở bên ngoài thì mà chống lại những cái đám mà muốn tiêu diệt nước Mỹ. Thì tôi không hiểu là sau đằng sau bà thì còn có ông Obama hay là ông Bill Clinton hay là bà Pelosi đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cái vấn đề mà vá chỗ này vá chỗ kia từ trước khi là mình đã thấy rồi. Những cái trẻ đó là những cái người mà cái chính sách mà đã thiên cộng, dù không thiên cộng đi chăng nữa, thế nhưng mà cái đường lối của họ mình không có thể chấp nhận được. Thành thử ra tôi bây giờ tôi đang phân vân, ông nếu mà ông Donald Trump mà ông có đắc cử thì ông lại không muốn ủng hộ cho Ukraine nữa. Đó là cái điều mà tôi muốn rằng là Ukraine phải thắng cái bọn Nga, ông Putin. mà ông ấy không muốn ủng hộ để cho cái khối NATO được mạnh nữa, mà ngay cả Âu Châu nữa, ngay cả Đài Loan nữa, ông cũng không muốn nghĩa là ủng hộ triệt để nữa. Thì cái đó là một vấn đề tôi thắc mắc vô cùng, tôi không biết tôi ủng hộ cho ai, mà hay là thôi thà rằng là tôi ở nhà tôi không có đi bỏ ra, chứ nếu mà tôi bỏ thì tôi không biết bỏ cho ai nữa. Về chính sách của ông Donald Trump, mà ngay cái nhiệm kỳ đầu ông cũng đã nghĩa là bất thường, những cái chuyện không đáng làm ông cũng đi lấy ông làm để ông mang vạ mọi người, rồi thì ông ấy về Việt Nam ông cầm cờ đỏ sao vàng ông phất phất, mà chúng tôi ở bên này đi cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi hết thành phố Houston ra đến đầu này đến đầu kia để ủng hộ ông ấy. Thì ông ở Việt Nam ông yêu ông ấy cầm cờ đỏ sao vàng ông ấy phất phất, thì chúng tôi bất mãn vô cùng những cái chuyện đó, nhưng mà tôi cũng vẫn ủng hộ ông ấy. Nhưng mà ông ấy có nhiều lỗi lầm quá mà tôi không hiểu, mà ngay cả Đảng Cộng Hòa họ cũng lôi nhau sang, họ kéo nhau sang để ủng hộ cái Đảng Dân Chủ nữa. Thì tôi không biết làm sao mà nói thế nào để mà phân biệt làm sao để mà cái chính sách của ông Donald Trump nó như thế nào nếu mà ông đắc cử, thì từ đó nó có hại cho du quên, rồi thì là có hại cho khối NATO, rồi Âu Châu, rồi Đài Loan, rồi những cái vùng đó từng thử lắm nha. Tôi thấy rằng là nếu mà ông Joe Biden đó, ông tôi không khi nào tôi có thể tôi bỏ cho ông được, là bởi vì ngay ở Việt Nam tôi cũng đã uất hận với ông ấy về cái vấn đề mà ông ấy tẩy chay người Việt, mà ông cũng đã bỏ phiếu ông ấy không ủng hộ để mà cho viện trợ cho Việt Nam rồi. Mà đến khi chúng ta bị 30 tháng 4 rồi để rơi vào cộng sản nó ăn cướp miền Nam của chúng ta, rồi ông cũng lại không có ủng hộ chúng ta để được vào nước Mỹ nữa, từ dân sang đến đây ông cũng không muốn cho chúng ta vào nước Mỹ nữa, mà bây giờ quý vị là đi ủng hộ ông ấy nữa. Tôi nghe nói là Việt Nam cũng 40-something% ủng hộ cho Joe Biden, còn 50-something% ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, thì quá nhiều đi. Mà tôi không hiểu rằng là tại sao chúng ta lại không nghĩ đến cái hạn, nếu mà ông cứ như là cái đường lối của ông Joe Biden thì chúng ta có mặt ở đây được không ngày hôm nay không, để mà ăn welfare food stamp ấy, để mà góp tiền vào rồi lại đi về Việt Nam du thực để mà áo gấm ra làng không. Anh chỉ cho quý vị phải lên nghĩ rằng là tha rằng chúng ta không làm những cái chuyện đó, chúng ta làm thì làm cho hợp lệ, làm cho đúng, chứ chúng ta làm những cái chuyện mà bây giờ áo gấm về làng để khoanh khoang với những người thương phế binh hay những người cựu chiến binh hay dân miền Nam chúng ta đau khổ, nhìn thấy quý vị mà để mà ăn chơi thì mà phê phẫn, thì thật là chúng ta là vô cùng mắc cỡ với những đồng hương và đồng bào của chúng ta còn ở Việt Nam đang chịu đau khổ với một cái chủ nghĩa cộng sản nữa. Tôi chỉ biết là quý vị nên nhớ rằng là thà rằng quý vị không bỏ cho ai thì thôi, chứ còn quý vị mà bỏ cho cái Đảng Dân Chủ mà bà Kamala mới cái đám đó thì tôi nói thật.
Dạ vâng, thì những cái thắc mắc của bác Trần đó chắc rằng là sao trong cái buổi debate tối nay nè, thế nào nếu mà bác Trần đã nhìn thấy vấn đề đó thì chắc rằng là bà Kamala Harris cũng sẽ tấn công vào những cái điểm đó. Thì chúng ta chờ xem thử xem là ông Trump ông sẽ trả lời như thế nào, hoặc là ông có những cái cách nào, tại vì những cái điều đó đều là những cái mà những cái điểm để mà đối phương tấn công vào, hả cô Thủy?
Vâng, thưa ông Trần, vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, tuy nhiên nhưng mà cũng còn rất nhiều khán giả trên đường dây. Hơn nữa hồi nãy ông Trần có nói đến cái chuyện là bây giờ ông không hay là tôi chán quá tôi không biết bầu cho ai, tôi ở nhà tôi chẳng đi bầu. Khi mà chúng ta không đi bầu như vậy là chúng ta đã gián tiếp để cho cái người mà chúng ta không muốn lên, chưa chắc chúng ta đã muốn người nào, nhưng mà ta bảo khi mà không có cái sự chọn lựa tốt nhất thì mình sẽ chọn lựa cái nào mà bớt xấu nhất. Không phải dĩ nhiên là ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình, gia đình mình, xã hội mình, quốc gia mình là một chuyện, nhưng mà đồng thời mình cũng phải nhìn chung của cả cái xã hội toàn cầu này nữa, bởi vì bất cứ điều gì nước Mỹ làm
là cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới cả. Thành ra khi đó mình phải chọn cái điều nào mà ít xấu nhất, phải không chị Thu Nga?
Sorry cô Thu Nga, tại vì rất là nhiều thính giả đang gọi, đang chờ trên đường dây. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ. Dạ, alo, chào các cô chú trên đài. Dạ, yeah, tôi tên là Nguyễn á. Alo.
Dạ vâng, mời chú Nguyễn ạ.
Ok, dạ. Tôi có ý kiến đóng góp một chút xíu được mà. Dạ, để cho được nhiều người nói thì có thể giới hạn mỗi người nói khoảng chừng 1-2 phút thôi. Để mình kiếm được ý kiến.
Dạ.
Dạ, cái đó cái thứ nhất. Ok, và tôi vẫn còn vấn đề mà nghe nói hôm nay á. Thì ví dụ thôi, theo tôi á, thì tôi nên, coi như tôi bầu cho lẽ phải. Tại sao đảng Cộng Hòa là gọi là bên right side, bên kia gọi là left side. Bởi bên đảng Cộng Hòa thường lấy những cái tiêu chuẩn của con người để làm cái nguyên lý. Ví dụ như về bảo vệ quyền sống của bé Bi. Hoặc là về kinh tế, thì bên đảng Cộng Hòa thì nó muốn cho tất cả, tôi nghĩ là họ muốn là cho kinh tế phát triển. Phát triển có nghĩa là người ta muốn công an việc làm nhiều ở nước Mỹ. Do đó bên Cộng Hòa muốn làm tất cả các công an việc làm phải làm ở nước Mỹ. Do đó bên ông Trump á, là muốn đem tất cả những cái công ty về bên nước Mỹ để có công an việc làm. Dạ, thì có nghĩa là những công việc làm được phát triển. Ví dụ một vấn đề về khai thác dầu quả thôi. Thì tại sao nước Mỹ có rất là nhiều dầu quả mà tại sao không cho khai thác ở nước Mỹ mà phải đi mua ở các nước khác vậy? Như vậy thì cái kinh tế nó không phát triển được, thì dầu xăng thì lên thì tất cả các thứ khác thì lên hết. Dạ. Còn ví dụ như về bên dọc trên bên biên giới thì đảng Cộng Hòa đã muốn không cho giới hạn biên giới, nghĩa là cho giới hạn biên giới, đóng cửa biên giới. Còn trong khi đó bên Biden sẽ lại muốn mở cửa biên giới. Như vậy thì cái nghĩa là hai cái nó đều trái lập với nhau, và khi mà biên giới mở cửa thì tất cả những người đi một cách bất hợp pháp vào nước Mỹ thì tất cả những là tội phạm, tất cả những cái gì đều tăng lên hết. Và số người vào nước Mỹ càng ngày càng đông thì tiền đâu mà mình support cho những người đó. Dạ,
vậy vâng, thì xin cảm ơn ý kiến.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Và cái ý kiến mà nói rằng là những quý vị gọi vào xin giới hạn cái nói ngắn gọn, tại vì có rất là nhiều những thính giả đang chờ đó, thì Khôn Nguyên cũng thấy rằng cái điều đó cũng nên, tại vì mỗi một người đều có ý kiến của riêng mình hết. Cảm ơn ông đã gọi vào, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng ạ.
Dạ.
Dạ. Vâng, xin chào ông Hoàng.
Dạ, tôi là một người đảng độc lập, nhưng mà tôi thấy trải qua tất cả cái gì mà ông Trung ông nói thì tôi thấy nó chỉ đúng một cái khía cạnh nào, rồi mấy người cứ nói là bầu cho đảng Dân Chủ là bầu cho Cộng sản. Tôi thì tôi không có nghĩ về cái chuyện đó. Thật sự là ông Trung bây giờ, thật sự là ông đã từng qua Việt Nam, là ông đã từng vẫy cờ Việt Cộng, thì ông cũng đi chơi với Cộng sản không? Thành ra bây giờ giữa hai cái người này thì thật sự là tôi không thích người nào hết. Nhưng mà tôi sẽ chọn một cái người bớt tại nhất. Tôi sẽ vận động cho những người bạn của tôi là đảng phái nào hết. Thì tôi sẽ bầu cho cái người nào ít tại nhất, có nghĩa tôi sẽ bầu. Tôi vận động cho tất cả bầu cho bà Harris. Dầu sao vâng. Nữa, bà là người trẻ, không có tham vọng, không có những cái điều mà nó không hứa mà nhiều thứ mà không làm. Thành ra bây giờ, tất cả bây giờ, xin rằng đừng có chụp mũ những người nào không theo đảng Cộng Hòa. Đó là Cộng sản. Cái điều đó đều không có đúng chút nào hết.
Vâng. Vâng, thưa ông, đúng, ông đưa ra cái nhận xét đó thì cũng có lý, nhưng mà xin ông đưa ra viện dẫn dùng những cái lý do nào để thuyết phục những người mà đang bâng khuâng không biết bầu cho ai đó để mà bầu theo ông. Thì ông có cái điều gì tốt đẹp về đảng Dân Chủ hay về bà Kamala Harris thì xin ông cho biết để mà thuyết phục người ta, thưa ông.
Phải nào hết, nhưng mà tôi chỉ giữa hai người thì tôi sẽ chọn một người bớt tệ nhất. có nghĩa là một cái người làm mất đi những cái nền thể chế tự do dân chủ của nước Mỹ này, cứ nói là ông không.
Dạ vâng, thưa ông, thì cái ông có thể đưa ra những cái lập luận của mình, thí dụ như rằng là ông, tại sao ông nghĩ rằng là mọi người nên bỏ phiếu cho bà Harris, hoặc là bà có điểm gì, hoặc là bà có những cái chính sách nào để mà thuyết phục cử tri có thể bầu cho bà, chứ chúng ta không nên là nói chỉ trích một người này, chỉ trích một người kia, thưa ông.
Dạ, thứ nhất, bây giờ tôi nói với anh là bây giờ tôi là người đã từng sống ở đây 8 đời Tổng thống Mỹ rồi. Nhưng mà anh thử nghĩ coi, tất cả Tổng thống Cộng hòa, Tổng thống Cộng hòa tôi đều yêu mến hết. Nhưng có một cái đảng mà tôi nói không phải là đảng Cộng hòa mà nó là đảng Trump. Nó thống trị, nó làm quân huế tất cả.
Vâng.
Đó là một cái
điều. Vâng, thì rõ ràng là ông rất là không có thể chấp nhận được ông Trump. Nhưng mà vậy, chúng tôi chỉ xin ông cho biết những cái điểm tốt đẹp của bà Kamala Harris để mới có thể thuyết phục được cử tri bầu cho bà, thưa ông.
Dạ, cái điều tốt đẹp nhất là tôi thấy là thời năm 2021, khi mà ông Biden nhận cái đất nước mà phải nói là bị tan hoang, là phát lên tới 12.9 cho COVID để lại. Tất cả các cơ quan xí nghiệp đóng cửa. Mà bây giờ, hiện tại tới bây giờ thì cái lạm phát đó còn là 2.9, thì tôi thấy là từ lạm phát là trên toàn thế giới chứ không phải là vì một nước Mỹ này, nhưng mà nước Mỹ vẫn còn hùng mạnh như vậy. Là điều đó là tôi thấy là cũng là thay đổi rồi. Nếu tôi nghĩ cái thời gian 2021 và vấn đề cho Trump, thì lúc đó Trump không coi đó là COVID mà coi đó là một cái luận điệu của đảng dân chủ để mà làm suy yếu đất nước. Nhưng mà thực tế nó là vậy.
Vâng, thưa ông, thật ra đó, khi mà ông nói đến cái lạm phát là trên toàn thế giới, nếu ông đi ra nhiều những cái nơi khác ở chung quanh đó, thì có lẽ không thấy nơi nào mà lạm phát nhiều bằng ở nước Mỹ đâu ạ. Chúng tôi cũng là người làm truyền thông, thành ra cũng đi đây đó tìm hiểu tất cả, thì mới thấy rằng cái chuyện nước Mỹ đang gặp cái lạm phát, cái mức độ nó cao hơn rất nhiều, và cái đời sống nó bị đắt đỏ và vật giá tăng cao rất là nhiều, rất là nhanh trong thời gian qua. Nãy giờ chúng tôi cũng chỉ muốn mong ông đưa ra được những cái điểm nào tốt đẹp. Rất là dễ khi mà chúng ta nhìn ra những cái tật xấu của người khác, của cả hai người, của cả ông Trump lẫn của bà Harris, nhưng mà làm sao để tìm ra được những cái điểm lợi ích cho quốc gia, cho thế giới, chứ không phải cái cảm quan riêng của mình. Ông nói đúng khi mà ông nói có cái đảng quý ông Trump thật sự cũng khó, không có, như từ trước giờ chưa có cái tổng thống nào mà có được những cái người mà rất là hết lòng mà ái mộ ủng hộ ông như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng không có một cái thời điểm nào mà có cựu tổng thống nào mà lại bị rất nhiều người ghét bỏ và cố quyện chống cho bằng được, chống đến cái độ mà sẵn sàng bầu cho bất cứ người nào khác, miễn là không phải là ông Trump. Thành ra đó cũng là cái điểm mà chúng ta cũng cần suy nghĩ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị kế tiếp. Cô Thu Nga, sorry cô Thu Nga nha. Chúng tôi mời, tại vì gọi rất là nhiều và chúng tôi mời ạ, xin mời ạ.
Rồi, ok. Sao trở lại, mình trả lời cái ông vừa nói. Ông ở đây, ông 8 đời. Ông ở đây là gia đình của ông ở đây bao lâu rồi? Ông đã ở 8 đời tổng thống. Toàn ăn phục nó phép, nói không suy nghĩ, không biết, không có học.
Dạ vâng.
Vâng, thưa ông, xin ông đừng đả kích người khác không ạ. Ông chỉ nói lên quan điểm của ông thôi. Ông có phản bác những cái ý kiến của ông, nhưng mà xin đừng chỉ trích cá nhân là người không hiểu biết, hay là những cái chữ nó có tính cách chỉ trích như vậy. Thì xin ông nói ra cái điều gì ông nói không đúng và xin ông sửa lại cho nó đúng đi, ông giải thích luôn.
Ok, nói mà có người nghe, nói mà chỉ biết nói không có ai nghe. Ok, vậy thôi. Còn muốn nói thì mình phải ngồi về suy nghĩ lại, ok, mà nói về đúng hay sai. That's it. Ok rồi, thank you quý đại.
Dạ, cảm ơn ông. Tốt nhất là khi mà chúng ta, trước khi mà bàn về đề tài gì, nên hiểu rõ cái điều đó và nói theo những cái dữ kiện, những cái sự kiện xảy ra, và nên có những cái lập luận vững chắc của mình. Tại khi mình nói thì mình cũng muốn để thuyết phục người khác đồng ý với mình, thành ra cái điều đó. Chứ còn nếu mình chỉ trích không thì ngay lập tức mình sẽ bị người ta chống đối, chứ người ta sẽ không có bị thuyết phục đâu.
Dạ,
vâng, xin mời ạ.
Một quý vị tiếp theo ạ. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ.
Dạ, hello. Dạ, kính chào quý vị trên đài.
Vâng, xin chào.
Tôi xin, tôi là Châu, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đưa cái chương trình này lên để mà mình hội luận, để mà mình biết sự thật giữa cái đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi đã ủng hộ cái đảng Cộng Hòa là như thế này. Đảng Dân Chủ luôn luôn họ đưa ra những cái chiêu bài là họ nói là quốc gia này đó đang trong tương lai sẽ thiếu thốn dân số ghê gớm lắm. Cái lý do đó mà họ thuyết phục những người mà trong đảng Dân Chủ nghe họ mù quáng. Cái mù quáng này ở chỗ này, tại sao mình không hạn chế cái sự phá thai để mà mình được cái dân số ở trong quốc gia mình nó tăng lên, nhưng mà phải mở cửa biên giới để cho người ta vô. Cái điều đó là một điều rất là vô lý. Một cái điều thứ hai nữa là như thế này, là trong cái lịch sử bất cứ một quốc gia nào không thể nào mà không có cái lịch sử. Nhưng mà cái đảng Dân Chủ họ trong cái quá khứ 4 năm của ông Biden ông làm thì đã rất là nhiều vấn đề lịch sử đã bị tiêu hủy, nhất là những cái tượng của những cái vị mà đã trong những cái người mà đã xây dựng cái quốc gia này, mà họ phải đập phá để cho người ta đem cất đi, giấu đi. Cái đó là một điều rất là vô lý. Cho nên bất cứ cái dở hay cái hay, quốc gia nào cũng phải có lịch sử. Nhưng mà trong cái quá khứ trên thế giới thì nước Mỹ là một cái nước đem lại cái sự ưu việt cho nhân loại. Cái lý do đó thành ra tôi cũng mong rằng tất cả đồng hương mình cầu xin Thượng Đế che chở cho đảng Cộng Hòa, để cái đảng Cộng Hòa có thể giữ vững cái gì mà tổ tiên của đất nước Hoa Kỳ đã để lại cho người dân Hoa Kỳ và để lại cái sự ưu việt cho nhân loại. Và tôi xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn ý kiến của ông. Vâng,
dạ,
bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp. Hay là mời chị Thanh
Nga. Dạ vâng, mời thính giả kế tiếp, và chúng ta có rất nhiều ạ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ.
Hello, kính chào quý đài. Kính chào
vâng, xin mời quý khán giả ông.
Cái chuyện mà bầu cử này nó trắng với đen nó rõ ràng quá rồi. Trắng á, thành ra bầu cho trắng báo là bầu cho ông Trump. Tóm lược như vậy. Ông Trump đằng sau đứng ông Trump. Tại cái ông Joe Biden này á, đất nước này đã bị cái ông mà Barry Soros tám năm trời phá đất nước, là tan tành, ông xé hiến pháp, rồi ông là cái là vô cái là ký cái hiệp ước là nguyên tử qua mặt quốc hội luôn, rồi hạ tù binh mà trên Guantanamo đóng cửa thả về là tù khủng bố, rồi khi mà ông hạ rồi kêu là bãi cấm vận cho Ukraine, bỏ ra tổng cộng là 33 tỷ Mỹ kim, là bây giờ chiến tranh thế giới thứ ba là như vậy. Thành ra cái ông Hussein Obama này á, là cái nhiệm kỳ thứ ba của ông, đứng đằng sau cái bà Kamala Harris, là ông Biden. Ông Biden này đó là lên một cái đó, là mất tự do, mất dân chủ liền. Là lý do tại sao ông ký 71 cái executive order là người Pháp, mở cửa biên giới, rồi làm này làm kia tù lâm hết, rồi khi đó thành ra mình bầu cử đó, thành ra cái ông Trump đó về quốc nội quốc ngoại, người ta đại trọng ông, người ta tới người ta thăm ông. Còn cái ông Joe Biden này đâu có tới tòa ốc thăm, nó xuống dưới Florida thăm Trump. Rồi về kinh tế thì người ta làm khá hơn, thành ra khi ông lên là mất tự do dân chủ rồi, đó là đấy. Rồi cái về kinh tế thì quá tệ. Kinh tế thì ví dụ người ta 2.000 đồng mình mua được 4 lượt vàng, 2 lượt vàng, nhưng mà bây giờ đó thì sau 4 năm này cái ông Joe Biden 2 lượt vàng đó, bây giờ vàng 2.500 đồng một lượng, thành chưa được mua được một lượng vàng đó, là mỗi một năm nó mất đi 25% inflation. Cái người nào nói mà 2-3% tổng, mà cái chính phủ mà nó nói 5-7% cũng là không đúng luôn, tại vì chính phủ chú phỉnh tôi rồi, chính phủ ơi, chú Phịnh đó rồi, chính phủ ơi. Thành ra kinh tế, chính trị, xã hội đã trộm cướp đủ thứ hết. Đó, cái bà Kamala Harris này, bà ôi rây mất nì cho cái đám mà Black Lives Matter ở trên Oregon, rồi ở trên Washington này kia, rồi DC. Đó, bà ủng hộ với tôi làm cái thế giới nó toàn lạng bà là công tố viện là bà bên California này kia, bà thả hết những người tù ra này, đi ăn cướp một chỗ dưới 950 đồng là không có được truy tố. Thành ra cái thế, thành ra bây giờ đó là nói gần hết giờ rồi, thì bây giờ chỉ bầu cho ông Joe, ông Donald Trump thì cái xã hội này nó mới yên tĩnh. Cả con cái mình đi học đó, nó không có phải bắt lấy cái quyền trong trường học á, nó bắt con cái mình đổi giống mà trong báo biết là con của bác cái đảng rồi đó. Thành ra bầu cho ông Trump là cho hết giờ đất nước Mỹ, cho gia đình mình, cho túi tiền của mình và cho cả thế giới nữa. Đó, thế giới người ta sẽ dàn xếp, chứ không phải chiến tranh hoài, nó chết bao nhiêu người, mất bao nhiêu tiền bạc, có đóng thuế suốt đời, đóng thuế này kia. Vậy thôi, thôi, cảm ơn quý đài.
Vâng, vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông. À, vâng, nhưng mà chúng tôi biết quý thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà sẽ phải xin cáo lỗi với quý thính giả. Chúng tôi sẽ trở lại và trong những cái lần kế tiếp từ bây giờ cho tới bầu cử chỉ còn có gần 2 tháng nữa thôi, thành ra chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để có thể trở lại. Bây giờ những cái phút cuối thì xin để mời chị Thu Nga đúc kết cho chị.
Vâng, hôm nay thì chúng ta nói cái đề tài này rất nóng, nhưng mà giống như là chúng ta hay nói đó, tất cả mọi ý kiến của quý vị đều được tôn trọng hết. Và khi mà muốn ủng hộ ai thì chúng ta cũng phải nói ra cái điểm chính mà để cho mình ủng hộ hoặc là mình chống cái người kia, thì mình cũng nói rõ là tại sao mình chống. Chứ còn mà nếu mà nói khơi khơi thì ai cũng có thể nói được hết. Vì vậy cho nên là hôm nay là bầu cử cho ai, là chúng ta cầm cái lá phiếu mà phân vân không biết bầu cho người nào, thì hai cái đảng, hai ứng cử viên của đại diện cho hai đảng đã có những cái chính sách mà rất rõ ràng. Một bên đối chọi với một bên, thì quý vị có thích là pro-choice hay là quý vị thích pro-life, quý vị có thích là mở cửa tự do hay là quý vị muốn có một cái sự hạn chế, hoặc là quý vị muốn cho tội phạm được nhẹ bớt hay không, rồi tội phạm đầy ở nước Mỹ thì như thế nào, rồi có mở cửa biên giới để cho họ tràn vào hay không, hay là quý vị phải thanh lọc. Còn cái về cái vấn đề Ukraine với lại Đài Loan đó, thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ có những cái chương trình khác mà chúng ta có thể phân tích được. Tại vì ông Trump là ông muốn make America great again, thì ông nghĩ tới cái chuyện nước Mỹ trước. Nhưng mà khi mà ông lên thì chắc chắn là ông có một cái giải pháp để mà làm sao cho chiến tranh nó ngừng đi. Chứ nếu không thì Mỹ phải bỏ tiền ra rất là nhiều mà chưa... Chúng ta thấy không, bỏ tiền ra nhiều lắm nhưng mà chưa có đi đến đâu hết. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, hôm nay là chúng tôi rất là vui để có nhiều vị đã tham gia. Nhưng mà bầu cho ai đó là ý kiến của quý vị, nhưng mà quý vị phải suy nghĩ. Cái lá phiếu của mình nó rất quan trọng, mình phải chọn cho người nào mà ít xấu hơn là người kia. Thành ra quý vị đừng có ở nhà mà không có đi bỏ phiếu, nó uổng cái lá phiếu của mình đi. Phải không Khôi Nguyên với lại chị Thủy?
Và đúng như chị Thu Nga nói, chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến. Chúng ta tới đây để có tự do dân chủ. Tuy nhiên bất cứ tinh thần dân chủ cũng như tự do nào cũng cần có những cái luật lệ, cần có những cái nguyên tắc căn bản. Chúng tôi đơn giản riêng cá nhân, ý kiến cá nhân thì chỉ thấy rằng chúng ta tìm đến nước Mỹ này bởi vì nước Mỹ là một cái hình ảnh của một cường quyết dẫn đầu thế giới, là một cái hình ảnh mà có đặt tiêu chuẩn con người nhân bản, tinh thần nhân bản lên cao nhất trên thế giới. Vì vậy nước Mỹ mới đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người trên thế giới. Và từ cái hiến pháp của nước Mỹ cũng được đặt từ cái lời thề, cái lời mà cái Pledge of Allegiance đó, cái lời thề trung thành với Tổ quốc. Rồi từ cái đồng tiền cũng có cái chữ Under God We Trust. Tất cả cái hiến pháp, cái căn bản này là của những cái người đặt tất cả mọi người trong cái niềm tin tôn giáo, đặt cái phần tâm linh rất là cao, đặt cái phần luân nhân bản, luân lý đạo đức rất là cao. Nhưng mà càng ngày chúng ta càng thấy những cái điều đó nó bị phai nhạt đi, đến nỗi mà tất cả những cái lời cầu nguyện bị lấy ra khỏi trường học, lấy ra khỏi những cái buổi cầu nguyện của Quốc hội. Và trong tương lai, mai mốt biết đâu tất cả đồng tiền chúng ta đang tiêu cũng sẽ bị phá hủy đi, để không còn cái chữ Under God We Trust, In God We Trust nữa. Mà nếu chúng ta không trông cậy vào Thượng Đế, chỉ trông cậy vào cái sức mình, thì nó sẽ kinh khủng vô cùng. Và đó là những, và chúng ta không thể là những con người vô thần được. Chỉ có các quốc gia cộng sản mới là vô thần mà thôi. Còn nước Mỹ này phải đặt nhìn lại cái nền lập quốc của nước Mỹ này đặt trên cái căn bản nào. Và đó là cái ý kiến riêng của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào.
Và cảm ơn chị Thương Nga cũng như Khôi Nguyên cùng điều hợp chương trình. Chắc chắn chúng ta sẽ trở lại chương trình này trong những cái ngày kế tiếp nữa. Vâng, xin chào tất cả. Chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì cá nhân Khôi Nguyên nghĩ rằng là đã 4 năm hơn rồi. Nếu mà quý vị nghĩ rằng cái cuộc sống của chúng ta tốt, chúng ta đi bầu để ủng hộ cho người nào mà quý vị muốn. Còn nếu quý vị muốn thay đổi thì cũng phải đi bầu, chứ đừng nghĩ rằng là không mợ thì chợ cũng đông, bầu ai cũng được, tùy quý vị thôi. Và nếu mà quý vị nghĩ rằng là ôi không có tôi thì cũng vậy thôi, tôi với lá phiếu tôi, đó là sai lầm, đó là cái vấn đề mà nhiều người suy nghĩ. Nếu quý vị không thích ai cả thì quý vị cũng nên đi bầu, bỏ phiếu trắng hoặc là như thế nào đó, tùy quý vị. Nhưng mà chúng ta đi bầu để cho cộng đồng mình thêm vững mạnh, và cũng để mà chúng ta nói lên cái nguyện vọng của chúng ta. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn rằng là những chương trình kế tiếp thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đưa ra cái vấn đề này, tại vì chưa đầy 2 tháng nữa mọi người sẽ đi bầu. Kính chúc cho cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga và tất cả quý vị thính giả một ngày bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Và tối nay tất cả chúng ta sẽ cùng đón nha cái buổi tranh cử tổng thống vào lúc 8 giờ tối giờ tại Houston.
Đúng vậy.
Và mời quý thính giả cùng đón nghe, và có thể tuần sau chúng ta sẽ trở lại đề tài này để xem ý kiến quý thính giả có thay đổi gì sau cuộc tranh cử của tổng thống tối nay hay không. Vâng, xin kính chào, hẹn gặp lại tuần sau.